chừng khoảng một hay là hai năm, thì gia đình nào cũng thường mắc phải những cái sự thắc mắc đó, là một người chồng hay là một người vợ, hai người đồng tu trong gia đình và cố gắng, người chồng cũng như người vợ cố gắng tu, nhưng thường thường đó thì có một trong hai người thì thường nói rằng là bà tu mà bà cứ diện hoài thì làm sao mà bà tu được. Cũng như các bà nói là từ hồi đó đó ông tay lắm chân bùn, ông đi ra ông đi làm việc và với hai bàn tay ông thì thường là dầu máy rồi này kia cái nọ, ông không có sửa soạn. Mà tại sao từ khi ông bước đầu vô cái bu bi này á, tự nhiên ông đi ra đường ông lại thích mặc đồ vest, ông lại đi mang giày rồi này kia cho thật là đẹp. Còn các bà thì giờ mấy bà tu á, thì mấy bà cứ diện, mấy bà sửa soạn thì làm sao mấy bà tu được. Mấy bà cứ sửa dạng sửa hình, nay áo dài này mai áo dài kia, thì làm sao mấy bà tu. Dạ, xin thầy giải thích cho
tội nghiệp cho
đó.
Những người phê bình người khác vì việc của họ, họ làm như chị bận áo tốt là chuyện của chị, duyên phước của chị. Tôi bận áo xấu là cũng duyên phước của tôi. Tại sao tôi thì phê bình? Tôi nói sao chị tu sẽ bận áo tốt? Tu đâu là cái một tu chỉnh sửa chữa khai triển trật tự điều hòa tốt lành, chứ không phải tu mà quỷ hoại thân xác ngu muội tâm tối, hai cái khác nhau. Tại sao những người tu về điển lại nó sửa sạch, nó sửa cho cách mấy nó thấy nó cũng đẹp, thì điển quan đẹp hơn, phần hồn nó đẹp hơn, xác nó ô trượt, xác nó bây giờ trét bị nhiều phấn nó cũng thấy ngứa dơ, không có sạch. Thành ra cái chuyện trang hoàng trật tự của gia can phải có, trật tự của xã hội phải có. Tại sao những người tu vi làm như vậy? Vì nó đờ đạo sống tốt. Chứ tu mà để tóc xả rồi dơ dãy ngồi đâu đâu đó, nó tu cái gì? Không có tu chỉnh, không có chỉnh trang. Chuyện nhỏ của mình không làm được, làm sao làm việc đại sự giải thoát? Nó khác. Nhưng mà tùy hoàn cảnh, có nó sống được, có không nó sống được. Nó không có than thở, thế không? Nó không có nói rằng chị đã sức dầu thông Chanel, tôi sức đồ thèn mắc cỡ quá, không có. Không phải cái chuyện đó. Nó tu về phần hồn, nó chỉnh trang luồng điển. Rồi tới một lúc nào nó tu rồi, nó không có làm đẹp mà nó tự nhiên là đẹp. À, lạ chỗ đó, mắt nó sáng, mặt nó tươi, âm thanh của nó ấm áp, truyền cảm vô cùng. Tự nhiên cái đẹp của nó, đẹp của đạo pháp thổ lộ ra, chứ không còn cái đẹp của phấn son nữa. Người ta không nhìn cái đẹp của phấn son, nhưng mà ta ùng ùng đi nghe âm thanh của người đó. Tại sao chỉ có một âm thanh siêu diệu thay đổi như vậy? Tại sao chỉ có một lần từ cởi mở như vậy? Tại sao có người chỉ cao đẹp như vậy? Thấy không? Đó là hữu xạ tự nhiên hơn. Tự nhiên người ta tới ta tìm mình. Còn tu chưa tới đâu thì cứ quánh telephone kiếm người này người kia người nọ, rốt cuộc là bị họ chửi, họ chửi. Đó là thử thách. Thấy chưa? Thị phi động loạn, tu phải khép mình trong thanh tịnh để giải tỏa sự trược ô sẵn có của chính mình và phóng từ điển cho các giới, tự động họ tên tìm. Kêu một chân tu, tu còn tập mọc thị phi chuyện này chuyện nọ, chê người này ghét người kia, tu cái gì? Tự đọa mà thôi, mất công. Thấy chưa? Cho nên tôi khuyên mọi người lo tu lên Phật, rồi sẽ trang trí trở lại. Tâm thức của chúng ta đẹp hơn phấn son, cặp mắt của chúng ta lóng lánh những tia từ điển phóng chuyển trong tâm can của mọi người, để cho mọi người hiểu giá trị của sự thương yêu của Thượng Đế. Chứ phấn son không phải sự thật, tự họ thức mới là chánh pháp. Mà phê phán họ, càng phê phán họ càng tha nhiều phấn hơn. Mình hại họ hư da mặt rồi, tới Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế nó thưa mình. Đừng có phê bình người ta, đừng có thị phi, giữ mình tu, thanh tịnh tu,
khép cửa tu, thành thật với chính mình,
đừng làm thầy, hiểu chưa? Làm bạn để trao đổi những cái gì chúng ta đạt được, những từ điển chúng ta đã xây dựng được, chúng ta cứ truyền cảm cho mọi người, không sao. Cái sự thương yêu vô cùng và không có bị mất.